truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 2 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra một số điểm bị ngập úng do mưa lớn gây ra.
Việc các chủ phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức độ cho phép là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng trên, đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình là một trong những chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước nhằm góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ bảo hiểm y tế, người dân khi không may bị ốm đau phải vào viện vẫn đảm bảo tài chính. Do đó, việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là tự trang bị phao cứu sinh cho bản thân và gia đình. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên, tối ngày 1 tháng 7 và rạng sáng ngày 2 tháng 7, do diễn biến của thời tiết cực đoan, lượng mưa lớn xảy ra bất thường và tập trung cục bộ thời gian kéo dài liên tục gần 6 giờ đồng hồ ở các phường trung tâm thành phố như Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Quang Trung, Đồng Quang, Quang Vinh và rải rác ở các vùng phụ cận, nên nước mưa không thoát kịp, đã gây ngập úng cục bộ nhiều nhà dân và trên các tuyến đường phố ở các phường trung tâm. Theo thống kê ban đầu, thành phố gần 200 nhà bị ngập nước từ 0,2m đến 2m, làm hư hại nhiều vật dụng gia đình như tủ lạnh, tivi, máy giặt, bàn, ghế, v.v. Một số nơi bị đổ tường rào. Trên 30 hectare lúa mới cấy, diện tích mạ tương đương 600 kg thóc giống và rau màu bị ngập sâu từ 0,3 đến 0,5 mét, v.v. Một số tuyến đường bị ngập úng làm khoảng 30 ô tô, 20 xe máy bị chết máy, không có thiệt hại về người. Tổng thiệt hại ước tính gần 970 triệu đồng. Ngay trong đêm ngày 1 tháng 7, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo trực tiếp các đơn vị có liên quan phối hợp xử lý, ứng cứu kịp thời, đặc biệt là các điểm ngập sâu, xung yếu. Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn của thành phố, chủ tịch ủy ban dân các phường xã đến các điểm ngập úng, ngập sâu ngay trong đêm và chỉ đạo toàn bộ lực lượng quân sự, công an và các lực lượng có liên quan xử lý, ứng cứu kịp thời. Chỉ đạo công ty cổ phần sông Đà 2 mở toàn bộ các cửa cống của hồ điều hòa Sương Rồng, tạo điều kiện thoát nước cho khu vực phường Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang và Quang Trung. Công an thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ chiến sĩ đến ứng cứu kịp thời, đặc biệt tại các địa bàn ngập úng sâu như phường Quang Trung, phường Phan Đình Phùng. Ban chỉ huy quân sự thành phố đã huy động toàn bộ lực lượng cán bộ và các lực lượng quân sự xã, phường tuần tra ứng cứu tại các điểm ngập úng và xử lý kịp thời. Để chủ động phòng chống ứng phó và giảm thiểu tối đa các thiệt hại, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã thường trực theo dõi diễn biến của thời tiết để kịp thời thông tin đến các phường xã, các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phòng chống ứng phó. Sáng ngày 2 tháng 7, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng một số đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phòng ban đã đi kiểm tra một số điểm bị ngập úng trên địa bàn do mưa lớn tối ngày 1 tháng 7 gây ra. Đoàn đã đến kiểm tra tình hình tại chợ Minh Cầu, khu vực Hồ Sương Rồng và trên một số tuyến đường bị ngập úng đêm qua. Được biết, trận mưa lớn tối ngày 1 tháng 7 kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ đã làm cho nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên bị ngập úng như đường Minh Cầu, Nguyễn Du, ngã năm Tỉnh ủy, v.v. Nhiều đoạn nước ngập sâu trên 1 mét, nhiều hộ dân sống gần đường Minh Cầu bị nước ngập vào nhà từ 10 đến 20cm. Tại tầng hầm của chợ Minh Cầu, nước ngập làm toàn bộ các quầy hàng của các tiểu thương kinh doanh ở đây và một kho chứa đồ của siêu thị Thành Đô bị chìm trong nước. Hệ thống cầu thang máy bị ảnh hưởng, ban đầu chưa thống kê được thiệt hại. Hiện nay, Ban Quản lý chợ phối hợp với chính quyền địa phương dùng các máy bơm công suất lớn bơm nước từ khu vực chợ ra bên ngoài. Tại các địa điểm đến kiểm tra, đồng chí Bí thư đã ghi nhận sự vào cuộc, xử lý kịp thời của các cấp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan, đồng thời chỉ đạo các cấp chính quyền, các đơn vị liên quan có những biện pháp xử lý nhanh chóng để ổn định cuộc sống cho những hộ bị ảnh hưởng. Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương, thời điểm này Hội đồng Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đang đồng loạt tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, Ủy ban bầu cử các phường xã đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân phường xã nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân phường xã nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, các đại biểu đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phường xã, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, các đại biểu đã lựa chọn được những người đủ đức, đủ tài, đủ năng lực đảm đương các trọng trách chủ chốt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường xã, nhiệm kỳ 2016-2021 với sự đồng thuận nhất trí cao. Nhìn chung, các kỳ họp đã hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Hội đồng Nhân dân các phường xã đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về xác nhận kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt ở địa phương và nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng Nhân dân phường xã, nhiệm kỳ 2016-2021.
Mới đây, tại sàn giao dịch bất động sản TBCO đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua căn hộ TBCO 3 giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc dân NCB và Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ. Dự án chung cư TBCO 3 là dự án khu đô thị mở rộng chung cư TBCO giai đoạn 1 và 2 đã hoàn thành. Dự kiến được Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ thực hiện đầu tư các hạng mục công trình như khoảng 6 block tòa nhà chung cư cao 16 tầng, khu nhà ở, biệt thự liền kề, tòa nhà hỗn hợp, khu trung tâm thương mại, trường học, nhà trẻ, khu vui chơi thể dục thể thao. Dự kiến thực hiện đầu tư trong 6 năm có mức tổng đầu tư dự kiến 1.400 tỷ đồng. Trong những năm qua, các sản phẩm bất động sản của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến bộ luôn được khách hàng đánh giá cao. Với việc ký kết chương trình hỗ trợ lãi suất từ 8 đến 8,5% một năm dành riêng cho các khách hàng mua nhà tại chung cư TBCO 3, một lần nữa khẳng định uy tín và đa dạng hóa sản phẩm của Ngân hàng Quốc dân, trong đó sản phẩm chủ lực là cho vay bất động sản, nhà ở và cho vay ô tô.
Thưa quý vị và các bạn, việc các chủ điều khiển phương tiện tham gia giao thông có nồng độ cồn vượt quá mức độ cho phép là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông. Để hạn chế tình trạng trên, đội cảnh sát giao thông công an thành phố đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm về nồng độ cồn trên các tuyến đường chính của thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, kế hoạch số 78 của Ban An toàn Giao thông thành phố Thái Nguyên về tuyên truyền và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thái Nguyên đã tăng cường kiểm tra trên các tuyến đường chính của thành phố, tập trung kiểm soát tại các khu vực có khách sạn, nhà hàng, quán ăn đêm, quán karaoke từ ngày 1 tháng 6. Từ khi thực hiện đợt cao điểm về tuần tra xử lý vi phạm về nồng độ cồn đối với chủ phương tiện tham gia giao thông đường bộ, đội đã xử lý gần 200 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn với số tiền phạt trên 1 tỷ đồng. Đến nay, tình trạng chủ phương tiện tham gia giao thông vi phạm về nồng độ cồn đã giảm đáng kể. Nếu như đầu tháng 6, trung bình mỗi ngày đội cảnh sát giao thông thành phố phát hiện xử lý 20 trường hợp vi phạm, thì đến nay con số này đã giảm một nửa, chỉ còn 10 trường hợp trên ngày. Ý thức của người tham gia giao thông cũng được nâng lên rõ rệt. Đại úy Trần Quốc Huy, cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Qua quá trình đội cảnh sát giao thông đã thực hiện xử lý nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện xe cơ giới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên được gần một tháng, chúng tôi thấy là thời gian qua thì tất cả những cái trường hợp vi phạm đã giảm tương đối nhiều so với thời gian trước khi chúng tôi chưa thực hiện. Thì lỗi chủ yếu là trong cái có ba mức, cái thứ nhất chưa đến 0,25, mức thứ hai là từ 0,25 đến 0,4 và mức thứ ba là từ 0,4 trở lên. Trong cái ba mức này thì chủ yếu là rơi vào là mức thứ hai là từ 0,25 đến 0,4 mg trên một lít khí thở, mức phạt là 7.500.000 đồng.
Được biết, bên cạnh việc xử lý trực tiếp các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông vào các khung giờ khác nhau, đội cảnh sát giao thông còn tổ chức các hoạt động tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với hóa trang, sử dụng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ như máy ảnh, máy quay camera, máy ghi âm, nhằm xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông và các hành vi cản trở, không chấp hành yêu cầu kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ. Ngoài ra, đội còn phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, thành đoàn Thái Nguyên tăng cường tuyên truyền lưu động đến người tham gia giao thông những khẩu hiệu như uống rượu, bia và lái xe, giá đắt phải trả, lạm dụng rượu bia, hiểm họa tai nạn giao thông, nói không với rượu bia khi tham gia giao thông. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Hà Mậu Trường, đội phó đội cảnh sát giao thông công an thành phố Thái Nguyên cho biết, từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ, tập trung tiến hành tuần tra kiểm soát nhằm xử lý triệt để các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Công tác tuần tra kiểm soát đối với nồng độ cồn cũng gặp nhiều khó khăn. Thứ nhất là đối tượng người vi phạm thường không chấp hành. Qua quá trình xử lý phải dùng các biện pháp, một là huy động các lực lượng khác cũng hỗ trợ trong việc xử lý các trường hợp cản trở không chấp hành yêu cầu. Trong thời gian tới này thì đội thông tiếp tục xây dựng các kế hoạch lịch tuần tra kiểm soát thay đổi giờ liên tục để làm sao cái hiệu quả được cao nhất. Trong cái việc tuần tra kiểm soát này thì cũng kết hợp với việc tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân người tham gia giao thông làm sao đó là một là khi điều khiển phương tiện đã điều khiển phương tiện thì không sử dụng rượu bia mà đã sử dụng rượu bia thì không điều khiển phương tiện để nâng cao ý thức người dân được tốt hơn. Hai nữa là kiềm chế trong cái việc vi phạm trong cái việc sử dụng nồng độ cồn.
Vào mùa nắng nóng, nhiều nhà hàng quán bia vỉa hè mọc lên đáp ứng nhu cầu giải khát của khách hàng và kéo theo tình trạng người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu bia tham gia giao thông tăng cao. Thiết nghĩ để giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông do lạm dụng rượu bia gây ra thì bên cạnh sự vào cuộc tích cực của các ngành chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Đã uống bia rượu thì không lái xe để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra cho bản thân và người tham gia giao thông.
Trước khi đến với chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống, ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với điểm sự kiện tiêu biểu của thành phố trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, một tuần nữa lại trôi qua với nhiều sự kiện hoạt động trên các lĩnh vực đã diễn ra trên địa bàn thành phố. Sau đây, Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên điểm lại một số hoạt động tiêu biểu diễn ra trong tuần. Sáng 29 tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị lần thứ 11 để đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Đảng bộ thành phố và thông qua một số nội dung quan trọng khác. Trong 6 tháng qua, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tập trung chỉ đạo xây dựng triển khai 7 đề án phát triển kinh tế xã hội, 5 đề án về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016-2020. Trong 6 tháng cuối năm, Đảng bộ thành phố sẽ chỉ đạo rà soát, bổ sung các giải pháp cụ thể nhằm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2016, tiếp tục triển khai dự án xây dựng các dự án trọng điểm của thành phố như dự án nghĩa trang An Lạc Viên Indeco Thái Nguyên và nhà tang lễ cấp thành phố, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, dự án xây dựng quảng trường Võ Nguyên Giáp và đẩy mạnh dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, vân vân.
Chiều 29 tháng 6, đoàn kiểm tra của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra quỹ đất tại hai phường Hương Sơn và Cam Giá để xây dựng trường mầm non. Theo báo cáo của phường Hương Sơn, mặc dù phường có hai trường mầm non là Cốc Hóa và Liên Cơ nhưng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu dạy và học. Hiện phường còn một khu đất công, trước là Trung tâm Giáo dục Lao động Chữa bệnh thành phố đã bỏ từ nhiều năm nay, có diện tích 5.300 m². Phường đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét và bố trí quỹ đất trên để phường xây dựng trường. Còn đối với phường Cam Giá thì hiện nay phường có hai phân hiệu trường mầm non thuộc tổ 10 và 21. Tuy nhiên từ tổ 1 đến tổ 6 thuộc khu Tây lại không có trường mầm non nên nhân dân trên địa bàn phường gửi con học ở các phường lân cận như Phú Xá, Gia Sàng. Phường cũng đã đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét cho xây dựng trường mầm non thuộc tổ 3 hoặc tổ 27, 28 của phường để có thể đáp ứng nhu cầu học tập của các cháu nhằm giảm tình trạng quá tải ở bậc học mầm non. Sau khi nghe các phường báo cáo về tình trạng quá tải ở các trường mầm non và thực trạng cơ sở vật chất, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu hai phường xây dựng phương án tổng thể, báo cáo lại để thành phố xem xét trên cơ sở thẩm định của các phòng ban chuyên môn.
Ngày 30 tháng 6, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Hội nghị đã được nghe đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt ba chuyên đề gồm: những điểm mới trong văn kiện Đại hội 12 của Đảng, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Tổng kết việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên cũng đã triển khai các nội dung kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và dành thời gian thảo luận nội dung văn kiện đại hội và dự thảo chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố. thực hiện nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này ngày hôm nay. Trong chuyên mục hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Câu chuyện bảo hiểm, đề cập đến việc tham gia bảo hiểm y tế của người dân thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó là mục hỏi đáp về chính sách bảo hiểm xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 30 tháng 6, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên tổ chức tập huấn về hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế cho trạm y tế 27 xã phường và 4 đơn vị gồm Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng, Phòng khám Đa khoa Hà Nội Thái Nguyên, Phòng khám Đa khoa Minh Đức và Phòng khám Đa khoa Việt Bắc. Các học viên được giới thiệu mục đích, ý nghĩa của việc sử dụng hệ thống, hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống giám định bảo hiểm y tế 2.0, cập nhật hệ thống danh mục dùng chung và thực hành trực tiếp cổng tiếp nhận dữ liệu hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế. Các học viên cùng được thảo luận giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình sử dụng hệ thống. Việc đẩy mạnh tin học hóa công tác giám định, thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là công việc quan trọng, cấp thiết của ngành bảo hiểm xã hội nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế thực hiện khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi, đáp ứng sự hài lòng của người có thẻ bảo hiểm y tế và quản lý hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tránh lạm dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế hộ gia đình là một trong những chính sách ưu việt của Đảng và Nhà nước nhằm mở rộng độ bao phủ đối tượng thụ hưởng, nhằm góp phần chăm sóc bảo vệ sức khỏe của người dân. Đặc biệt là tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ góp phần đảm bảo chính sách an sinh xã hội. Để thu hút nhiều người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng, nhà nước đã có chính sách ưu đãi và tại thành phố Thái Nguyên, công tác tuyên truyền cho người dân nhận thức được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình cũng đã được tuyên truyền sâu rộng, nên số lượng người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng đã đạt được kết quả khả quan.
Ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên cho biết, những năm trước đây, người dân chưa hiểu hết được về lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, cũng như chưa nhận thức được trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, nên số lượng người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng không nhiều, chỉ có những ai hay ốm đau mới mua bảo hiểm y tế tự đóng. Một bộ phận có thu nhập khá lại có quan niệm không cần tham gia bảo hiểm y tế. Bởi khi có nhu cầu đi khám bệnh, họ sẽ lựa chọn dịch vụ khám chữa bệnh theo yêu cầu, sẽ được phục vụ chu đáo, chất lượng cao hơn. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 1 năm 2015, khi luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2014 bổ sung một số điều của luật, thì người tham gia bảo hiểm y tế lại được thụ hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước về tham gia bảo hiểm y tế tự đóng theo hộ gia đình.
Là người ta làm tăng cái quyền lợi. Và cái mức đóng thì nó được giảm trừ nhiều hơn. Cụ thể là gì? Người thứ nhất thì đóng 100%, tức là theo cái quy định là 4,5% lương cơ sở trên 1 tháng đến 12 tháng trên 1 năm. Và người thứ hai rồi đi thì là bằng 70% người thứ nhất. Người thứ ba bằng 60%. Người thứ tư bằng 50%. Người thứ năm bằng 40%. Và từ người thứ 6 giờ đi thì cũng như người thứ 5, 40% mức đóng của người thứ nhất. Còn so với cái luật trước 2015 ấy, thì là người thứ nhất là 100%, người thứ 2 90% và giảm trừ, nó mức giảm trừ nó thấp hơn. Thế và bây giờ thì nó giảm trừ nhiều hơn. Như vậy thì sẽ khuyến khích những người tham gia bảo hiểm y tế được đông hơn. Thế và theo đó thì cái quy định là gì, là những người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình là phải 100% số người, số thành viên trong hộ gia đình đó có trong một hộ khẩu phải cùng tham gia. Thứ hai là cái mức giảm trừ thì nó nới rộng lên như vậy để vừa có tính chất là khuyến khích động viên người ta tham gia, nhưng cũng vừa có tính chất là bắt buộc là cái gia đình đó phải tham gia toàn thể để có cái tính chất chia sẻ mang tính cộng đồng, chứ không thể lựa chọn những người nào, chỉ người nào ốm mới mua.
Cùng với chính sách ưu việt trên, nhằm khuyến khích người dân tham gia bảo hiểm y tế tự đóng theo hộ gia đình, được sự hỗ trợ của dự án hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc và Đồng bằng sông Hồng, vay vốn Ngân hàng Thế giới hay còn gọi là dự án NORED, Sở Y tế Thái Nguyên đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch truyền thông về bảo hiểm y tế trên địa bàn. Được biết, tháng 6 năm 2016, dự án đã tổ chức tập huấn truyền thông về bảo hiểm y tế tại cộng đồng cho 100% cán bộ đại lý bảo hiểm y tế và cán bộ y tế tuyến xã, y tế thôn bản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về bảo hiểm y tế.
Thì để đảm bảo cho cái số người tham gia bảo hiểm y tế luôn giữ nguyên những cái đối tượng đã tham gia và phát triển thêm những cái đối tượng mới, chúng tôi phải tăng cường cái công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, nhiều cái loại hình khác nhau để cho người ta tiếp cận được với cái thông tin này. Ví dụ như là chúng tôi mở các cái lớp tập huấn tuyên truyền, rồi là phát tờ rơi, rồi là trên các cái phương tiện thông tin đại chúng thì có những cái nội dung về phỏng vấn để nói về vấn đề này, hoặc những cái bài viết, hoặc là trên các cái loa truyền thanh của các cái tuyến xã đấy thì cũng được phát những cái nội dung này để người dân người ta nắm được. Thế mà một mặt nữa thì chúng tôi cũng phối hợp với lại các cái cơ sở truyền thông như là trung tâm truyền thông của sở y tế, hoặc là báo và đài phát thanh truyền hình, cũng như là các cơ sở y tế thì chúng tôi cũng tăng cường cái mạng lưới truyền thông, và các cái pano áp phích chúng tôi cũng băng rôn thì chúng tôi cũng tiến hành đồng loạt phối hợp với lại các bên cơ quan văn hóa để treo những cái vị trí thích hợp và theo trong các cái từng đợt để người ta nắm được.
Từ công tác tuyên truyền cộng với chính sách ưu đãi thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế tự đóng, đã có nhiều người dân nhận thức đúng đắn trong việc tham gia bảo hiểm y tế. Chị Phạm Thị Hà, tổ 1 phường Gia Sàng chia sẻ, gia đình chị chủ yếu làm nghề tự do, trước đây không được hỗ trợ nếu tham gia bảo hiểm y tế cho cả gia đình, thì mỗi năm gia đình cũng bỏ ra một khoản tiền khá lớn đối với khả năng của gia đình.
Sau khi được tư vấn của đại lý bảo hiểm y tế về các chính sách ưu đãi khi tham gia bảo hiểm y tế tự đóng, tôi đã quyết định tham gia bảo hiểm y tế cho toàn thành viên trong gia đình. Để phòng khi gia đình có người ốm đau, có bảo hiểm y tế cũng đỡ được nhiều trong công việc chi trả khám và điều trị.
Để các cấp chính quyền, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố nhận thức rõ và cùng vào cuộc trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự đóng, đặc biệt là để nắm được số lượng người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, Bảo hiểm xã hội thành phố đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai tới các cơ quan đơn vị, xã phường, tích cực trong việc điều tra, rà soát, xác minh người tham gia bảo hiểm y tế của từng hộ gia đình để nắm bắt chính xác số lượng người dân trên địa bàn đã tham gia bảo hiểm y tế. Với những giải pháp trên, nên số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trên địa bàn thành phố đã tăng đáng kể. Nếu năm 2014, số người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là trên 37.000 người, thì năm 2015 tăng lên trên 38.000 người. Và trong 6 tháng đầu năm 2016, con số tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình đã tăng lên trên 41.000 người. Việc tham gia bảo hiểm y tế đã góp phần vào việc đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ bảo hiểm y tế mà nhiều người mắc phải những bệnh có chi phí cao, có khả năng tiếp tục chữa bệnh. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, giá dịch vụ y tế tiếp tục được điều chỉnh. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh, người dân sẽ phải chịu mức chi trả cao hơn nhiều so với trước kia. Chính vì vậy, những ai chưa tham gia bảo hiểm y tế cần tìm hiểu và nhận thức rõ được lợi ích của việc tham gia bảo hiểm y tế đem lại cho bản thân và cộng đồng xã hội. Các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và có những giải pháp phù hợp để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp lần trước, ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố đã giải đáp một số chính sách bảo hiểm xã hội liên quan đến hưởng chế độ ốm đau cụ thể của người lao động. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, ông Quảng sẽ tiếp tục giải đáp chính sách liên quan đến chế độ ốm đau mới. Quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Thưa ông, một thính giả tên Bình có hỏi. Ông là nhân viên xây dựng cầu đường bộ, đã tham gia bảo hiểm xã hội 9 năm. Và vào tháng 1 năm 2016, thì ông Bình bị ốm và phải nghỉ việc, điều trị từ ngày 5 tháng 1 đến hết ngày 27 tháng 1. Vậy thì trong cái thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau đối với ông Bình thì được tính như nào? Được biết là hàng tuần thì ông Bình được nghỉ vào ngày Chủ nhật.
Trường hợp của ông Bình là nhân viên xây dựng cầu đường bộ thì là thuộc cái danh mục nghề nặng nhọc độc hại theo phân loại là loại 4
theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 26 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016 thì ông Bình thuộc đối tượng hưởng chế độ ốm đau tối đa là 40 ngày trên một năm. Và trong tháng 1 năm 2016, ông Bình có nghỉ ốm từ ngày 5 tháng 1 đến hết ngày 27 tháng 1. Thì tổng cộng số ngày là 23 ngày, nhưng ông Bình chỉ được hưởng chế độ ốm đau là 20 ngày vì ông có 3 ngày nghỉ là 3 ngày chủ nhật trong cái thời điểm này.
Vâng, xin cảm ơn ông.
Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng của chuyên mục này đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Sổ số lô tô, lô tô 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Lô tô 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình sổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu. Nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương, em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu, đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh, đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới, an toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ, mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ, anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi, 02803 545454.
Anh nhớ nhé, số 02803 545454. 5454.
Taxi Bình An, bình an trên mọi nẻo đường.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.